Hồng Liên Bảo Giám, chương 1141, Cường Quân, 7, góc truyện audio.com, 30 người vượn hàng thứ hai cũng không có tránh được hỏa tuyến trên mặt đất công kích, ngay sau đó bị chém ngang lưng. 30 người vượn hàng thứ ba đồng thời gào thét trên côn sắt bộc phát thần văn và va chạm vào hỏa tuyến. Trong đó 26 người vượn bay ra ngoài, chỉ có 4 miễn cưỡng đứng vững nhưng miệng phun máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Những người vượn này có sức chiến đấu tương đương với tiểu kỳ kỳ chính, kết quả bị tiểu kỳ kỳ chính một đao tiêu diệt gần 30 người. Gần 30 người vượn mất đi sức chiến đấu, đám người vượn phía sau lại do dự. Kẻ đi phía trước còn như vậy, chỉ sợ có đi lên cũng bị đối phương chém giết sạch a hát. Người vượn càng am hiểu là tán binh du đấu, cho dù lực lượng của bọn họ to lớn cũng là như thế. Đối với chiến trận, người vượn phi thường không thích ứng. Bọn họ không sợ chết, cũng không thích chết như thế, chết trong phương thức chiến đấu mà mình không quen thuộc. Tiểu kỳ kỳ chính cũng ngạc nhiên, vốn cho rằng chỉ có thể tiêu diệt một ít thú nhân, kết quả đánh tan ba hàng thú nhân. Loại kỹ năng chiến ta ẩn của chúa công thật cường hãn, chính mình có thể sử dụng lực lượng 100 người thôi, nếu đại kỳ kỳ chính vận dụng 1000 người thì kết quả thế nào? Hắn chưa từng có suy nghĩ kiểm tra, sau khi đánh ra một kích tổn thất của các binh sĩ rất nhỏ nhưng hắn không có biện pháp tiếp tục. Nếu như lại chém ra một đao như vậy, hắn sẽ không còn lực lượng đi đường. Với tư cách kỳ chính, hắn đạt được truyền thụ phải phân phối thể lực hợp lý. Nếu tham công sẽ bị xử phạt, hắn quay người lui về phía sau, 100 người sau lưng đã tập kết, tiểu kỳ kỳ chính cầm đầu, vũ khí trường thương trong tay ngưng kết ra băng xương thấu xương. Năng lực của hắn khác với các kỳ chính khác, mặc kệ có năng lực gì đều phải dựa vào thủ hạ, phải phóng đại năng lực này với chiến trận. Cầu đầu nhân bị trùng kích lớn nhất, tử vong cũng nhanh nhất, bọn chúng am hiểu công kích cao tốc, gặp được chiến trận thành thục của Đông Tần như thế đã mất đi ý nghĩa. Trong 10 người có 6 người phụ trách tấn công, 1 người là chủ trì công kích, 3 người còn lại phụ trách phản kích. Trận 10 người này có thể phối hợp với 90 người khác dễ dàng, chủ động thay đổi, thay thế đối thủ. Trên thực tế là 10 người chủ công, tốc độ chém giết cực nhanh. 100 người phía sau lại tiếp nhận vị trí của 100 người phía trước, tiểu kỳ kỳ chính cầm đầu phóng thích băng xương trên đầu thương ra ngoài giống như mấy vạn vì sao bay tới. Người vượn ở hàng đầu tiên bị đánh tan, trực tiếp đông lại thành băng, người vượn hàng thứ hai chỉ tới kịp phóng thích một tầng thần quang thì hai mắt biến thành băng tinh, máu trong người cũng đông cứng. Người vượn đằng sau liên tục sắp xếp với nhau, đều bị băng xương ảnh hưởng, tiểu kỳ kỳ chính này phóng thích trận pháp công kích khắc chế đám người vượn, lực sát thương còn mạnh hơn hỏa tuyến lúc trước. Đám người Tô Kính lúc này tập trung quan sát chiến trường. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng Tô Kính Tân An sắp xếp chiến pháp lại cường đại như thế. Lúc trước khi huấn luyện, Tô Kính còn chưa luyện thành áo giáp của chi quân đội này, chỉ có thể dùng trang bị diễn luyện thay thế tạm thời, uy lực còn không bằng 1/5 hiện tại. Vốn cho rằng uy lực gấp bội, hiện tại kết quả thực chiến lại cho thấy chiến pháp gia tăng 5-6. Góc truyện audio.com Lần thực lực, loại áo giáp và vũ khí kiểu mới này dùng trong chiến trận công kích, sau khi sử dụng 100 lần phải đưa trở về nhà xưởng luyện khí tu bổ. Cho nên Tô Kính không có luyện chế quá nhiều, chỉ trang bị 1/10 bộ đội. Hiện tại xem ra có lẽ nên tiến hành trang bị nhiều hơn. Trận hình 500 người phá hủy trận hình cầu đầu nhân, sau đó ngăn cản toàn bộ người vượn, tạo thành sát thương ít nhất 600 người, bỗng nhiên 500 người này tách ra, 4 chiếc chiến xa xuất hiện, mỗi chiếc chiến xa đều có trang bị địa long tiễn. Địa long tiễn bay đi, xuyên thấu trận hình của người vượn, một đường bắn ra không biết bao nhiêu lỗ thủng. Địa long tiễn có chính xác và xạ tốc rất tốt, thế nhưng mà không gặp được mục tiêu, chỉ bắn ra 3-5 lần sẽ suy yếu. Trong lúc trận hình dày đặc tụ tập như thế tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề trúng mục tiêu, địa long tiễn cứ thế xuyên thủng địch nhân tụ tập với nhau. Nói cách khác, thời điểm bắn địa long tiễn, người điều khiển chỉ cần xác định vị trí và độ cao của địch nhân là có thể phóng ra. Địa long tiễn căn cứ vào lực lượng mạnh yếu mà đảm bảo sát thương, tập trung vào ngực bụng của địch nhân. Nếu bắn trúng đầu địch, đây tuyệt đối là sự cố ngoài ý muốn. Tố Nhân Long cũng biết 4 chiếc chiến xa cũng chỉ có thể giải quyết người vượn, hơn nữa người vượn không có sụp đổ, địa long tiễn không thể phá hủy đối phương. Xạ tốc là vấn đề, chính xác cũng là vấn đề, hiện tại hàng đầu tiên còn có 3 người vượn lông tóc không tổn thương gì. Tất cả địa long tiễn đều bay qua người 3 người này, 3 người vượn bị dọa không nhẹ, bởi vì bọn chúng thả ra kỹ năng căn bản không thể ngăn cản địa long tiễn. Nếu không phải địa long tiễn không có nhắm bắn cụ thể, 3 người này đã sớm chết rồi. Đào Thuẫn Bình bị trọng thương, trên thực tế cũng không chết mấy người, nếu như 100 người bị hao tổn, chống lại sư nhân của đối phương sẽ tổn thất thảm trọng. Trên bầu trời tới lúc này, Khổng Thức chiến hạm mới bắt đầu phóng ma tinh pháo phối hợp chút ít máy ném đá thụ yêu trên mặt đất ngăn cản địch nhân đối phương. 500 người đã xông giết rất tốt, cũng tiêu diệt sạch sẽ 500 cầu đầu nhân còn lại, những kẻ khác rút lui vào trong chiến xa, phối hợp chiến xa công trình doanh mang theo lính trường thương rời đi. Phòng tuyến lui về phía sau triệt để, chiến xa phụ trách phóng địa long tiễn cũng lùi về sau, lưu lại mấy trăm thần binh khôi lỗi và 200 bạch hổ trọng kỵ. 200 bạch hổ trọng kỵ quay người bày trận đối mặt với sư nhân, chúng mặt không biểu tình giơ trường đao lên cao cao. Trường đao của bọn chúng đã sinh trưởng dài 5 mét, lúc giơ lên cao cao tạo thành lực lượng vô hình, giống như chiến trận tùy tơ ời nện xuống, sư nhân đối diện phải cuồng hóa sớm mới có dũng khí tiến công. Đám người Đường Hà vô cùng hâm mộ, bạch hổ trọng kỵ của Tô Kính có lực lượng cường đại trong chiến tranh quy mô nhỏ, có thể quyết định kết quả chiến đấu. Đường Hà có vô vọng đạo binh, lực sát thương càng mạnh hơn nữa, nhưng vô vọng đạo binh vừa chết sẽ phải bồi dưỡng thêm một lần, tốn thời gian rất dài, tuyển người cũng tương đối khó khăn. Bạch hổ trọng kỵ của Tô Kính có năng lực khôi phục làm cho người ta phải hâm mộ, dù là bị hủy đi cũng không biến mất. Cách chương.